Đây là thời pháp mang tựa đề Hộ niệm cho người chết hoạnh tử, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 15 Tây tháng 7 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên 4, tọa lạc tại Freeman, Bắc Cali, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi xin nhắc lại những cái vị nào ngày hôm thứ hai tôi có một cái bài tham luận đúng sai mà quý vị không có dự cái buổi pháp thoại đó, thì chút nữa như chú Mẫn chú đã in mấy trăm cái DVD về tham luận đúng sai, trong đó có 4 cái point mà khoảng thời gian gần đây tôi bị một số những cái dư luận từ một ngôi chùa đã đánh phá. Từ những cái điểm thứ nhất là nói tôi là có bùa ngải, thì trong cái pháp hội ngày thứ hai đã nói chuyện rồi. Cái thứ hai là nói tôi là một vị tăng không có học ở trường lớp nào hết, tự động mặc y mặc áo và lên pháp tòa nói, thì cái chuyện đó cũng đã trình bày trong cái DVD đó rồi. Thì quý vị về coi, tôi không muốn nhắc lại. Và tự động đại chúng đã coi để đánh giá, coi ai đúng ai sai. Cái điểm thứ ba là nói tôi có vợ có con, 5-6 đứa gì đó, thì cái chuyện đó trong cái buổi pháp thoại ngày thứ hai cũng đã nói rồi. Và cái điểm thứ tư, nói tôi là diệt cộng, thì bây giờ trong cái bữa thứ hai cũng đã nói rồi. Thì vị nào chưa có những cái bài đó thì lấy về, tôi không có muốn nhắc lại gì trong cái buổi pháp thoại hôm nay hết. Hôm nay là cái buổi thuyết pháp. Thì bây giờ chương trình của tôi bây giờ là đúng 7:30, và tôi sẽ thuyết 2 tiếng. Một tiếng đầu tiên tôi dành giải tỏa những câu hỏi về Phật Pháp, và tiếng thứ hai tôi sẽ giảng cái đề tài là làm cách nào để hộ niệm cho những người trẻ tuổi mà chết hoạnh tử. Thứ nhất, chết vì bị bắn, chết vì bị tai nạn, hoặc là chết vì do một phút buồn rầu thắt cổ tự tử, thì cái pháp môn tịnh độ đạo Phật chúng ta có cứu được những người đó hay không? Vì ngày hôm qua khi tôi và thầy Linh Nhẫn đi trợ niệm cho một cậu thanh niên mới 20 tuổi, cậu ta bị chết bắn, và ở trong đó số bạn bè của cậu có cả 100-200 đứa, mà tôi nhìn tôi rất là thương tâm. Đa số là những thanh niên trẻ vào cạo đầu hai bên chừa cái bồm ở trên, và bước vào nhà hoàng thì thầy Linh Nhẫn thấy bia rượu để đầy quầy đó. Và cách đau lòng tôi, và tôi có giảng một bài pháp ngắn. Sau khi tôi tụng kinh đi kinh hành xong, hôm qua có vị nào đi với thầy đâu, đưa tay coi, phải không? Thầy có giảng một bài pháp ngắn. Cái nào vậy?
Cái này dưới bếp mới nghe. Yeah. Thầy nói cái này dưới bếp mới nghe.
Như vậy tôi đã giảng một cái bài pháp ngắn ngày hôm qua. Tôi hy vọng rằng trong 100-200 cậu thanh niên đó đến đưa một người bạn của mình mới 20 tuổi, và tôi thấy trong lúc tôi tụng kinh, tôi phục nguyện, tôi thuyết pháp, tôi có nói rồi lên những cái câu: các bạn trẻ ơi, thấm thía thai mới hiểu cái cảnh tại sao mẹ mình thức suốt đêm khi thấy những đứa con ở tuổi 20 mà đi chơi không về,
quý vị mới thấm thía rằng cái cảnh mà măng già mà đưa tiễn cái tre già mà đưa tiễn cái măng non, rồi quý vị phải thấm thía cái cảnh mà mẹ quý vị đẻ ra 9 tháng cu mang 3 năm bú móng nuôi cho tới 20 tuổi với cái hy vọng rằng đứa con mình sẽ học xong đại học, để rồi tới cái khi mình già nuôi yếu đuối, mình nương tựa vào nhờ con để khỏi chết bệnh chết già ở trong những trại dưỡng lão Hoa Kỳ. Quý vị thấm thía giùm cho thầy đi, con quý vị chỉ bệnh hoạn, quý vị còn chịu không nổi. Ngày hôm qua tôi giảng một bài pháp ngắn để cho các cái cậu thanh niên thiếu nữ ở trong những cái tuổi băng đảng thấm thía thai. Tôi thấy người mẹ đau khổ lắm khi nhìn thấy đứa con mình bị bắn nằm ở đó mà mới 20 tuổi. Thì tôi thấy trong bài pháp tôi ít ra cũng có được mười mấy cậu chảy nước mắt. Thì thật ra đó là cái mà tôi đau xót. Con cái của quý vị ở Hoa Kỳ mà nó đi tới cái tình trạng băng đảng và bị bắn chết thanh toán hàng ngày, nhất là ở vùng Bay Area này, chúng ta đừng có trách cho chính phủ hay đừng trách cho xã hội, mà chúng ta trách chúng ta thiếu cái bổn phận. Vì trong cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ họ dạy tất cả các môn nhưng mà không có cái mục công dân giáo dục. Từ khi quý vị qua Mỹ, những đứa con mà 6-7 tuổi ở Hoa Kỳ đi vượt biên qua đây đi THO, thì quý vị đi chơi, quý vị mua những cái game cho các em bé, tôi để ý rồi, từ 4 tuổi là những cái game bắn giết không à. Ngồi đây Nintendo, rồi những cái máy nhỏ mà bôi game đều bắn giết chéo chéo nhau, tôi thấy tụi nó đều sử dụng bắn giết không. Những cái game mà action không. Rồi khi nó lên tới 11-12 tuổi, nó đi vào trường thì nó sau những cái giờ rảnh nó đi ra những cái chỗ mà có cái gì đó, những rạp mà hát á, để coi những phim bắn giết action không à. Những cái phim chiếu về những cậu thanh niên xách súng bắn thầy, bắn trường học, hoặc những cái tên Mỹ rấy gì, nó xách súng vào xuất binh, nó muốn bắn ai nó bắn, phải không? Những cái đó chúng ta giao con cháu chúng ta cho nguyên một cái xã hội Hoa Kỳ và điện ảnh Hollywood, nó làm những phim rùng rợn action, thì mới có những cái hiện tượng là sau này con cháu quý vị, mỗi một ngày con cháu quý vị ở Việt Nam hồi xưa chúng ta chỉ học có một buổi, phải không? Và nhớ không, buổi sáng học khác và buổi chiều học khác có 4 tiếng, và vào trường dạy 4 tiếng thì trong đó có 1 giờ công dân giáo dục và đức dục. Và lúc nào từ khi chúng ta đến trường, từ khi tôi nhớ học cái lớp vỡ lòng là có những cái bảng mà ca dao tục ngữ: con không ăn muối cá ươm, con cãi cha mẹ trăm đường, con hư, con có cha như nhà có nóc. Và ở trường học cái xích trùm, tôi thời đó tôi đi học, tôi nhớ khi mà học không thuộc bài, ông thầy bắt quỳ sơ mít, ông thầy bắt chấm tay là đánh thấu tim, nhưng mà cha mẹ không có đưa ra tòa. Mà tôi nhớ tôi cũng không bao giờ quán ghét vị thầy của tôi. Khi thầy bệnh hoạn, chúng ta đều đến thăm thầy. Khi thầy qua đời, chúng ta đều đưa đám tang, mà cha mẹ mỗi năm đều phải đi Tết thầy, phải không? Như vậy, cái xích trùm của Việt Nam, nó không có cái cảnh mà học trò xách súng vô bắn thầy, không có cảnh con cháu xách súng bắn cha mẹ, và không có cái cảnh mà cha mẹ rầy, rồi con cháu đi kêu cảnh sát bắt cha mẹ. Chúng ta thấy rõ, qua đây là thiên đường hạ giới, nhưng mà cũng là địa ngục trần gian. Như vậy hồi qua tôi thấm thiết, quý vị nghĩ coi, một người mẹ mà nằm đó để tụng kinh đưa cho đứa con 20 tuổi mình ở nhà hoàng đau khổ cỡ nào hả? Quý vị thấy rõ thấm thía lắm. Công nuôi chực 20 năm, nghĩa là mang tháng nặng đẻ đau, để rồi hy vọng cái tuổi già nương con dựa con, thì bây giờ phải đưa con ra nhà hoàng đau khổ kinh khủng lắm. Tôi nghĩ tôi ở vào trong đó tôi chịu không nổi đâu. Thành ra nếu mà nói về cái sự chịu đựng của bậc cha mẹ ở Hoa Kỳ này, tôi nói mấy vị giỏi lắm, giỏi hơn tất cả chúng tôi. Vì chúng tôi muốn học ra tăng ni, chúng tôi muốn học ra pháp sư để làm trụ trì, để làm giảng sư, chúng tôi đều có cái trường lớp để mà dạy. Muốn học bác sĩ cũng có trường lớp, muốn học làm y tá cũng có trường lớp, muốn học làm nail tóc đều có trường lớp. Nhưng mà chả có một cái trường nào để mà dạy cho vợ chồng khi lấy nhau, để dạy con hết. Tôi thấy khi mà chúng quý vị, khi mà lần đầu tiên cha mẹ quý vị mà gả chồng, cha mẹ quý vị mà cưới vợ, có đưa quý vị vào cái trường nào để dạy nuôi dạy con không? Không có. Thành ra quý vị là gan cùng mình đó, tôi thấy gan hơn mấy ông thầy chùa với mấy bà đi cô, phải không? Tức là đi làm một cái job mà không có ai mà dạy hết. Thật ra tu không khó, mà chính tôi nể phục mấy vị mà nuôi con á, mà nhất là nuôi con ở cái Hoa Kỳ này, phải nói là coi như là trần ai khoai cũ, phải không? Đó, mà nuôi cả cuộc đời luôn, nuôi cho tới khi mà nó vào đại học, nó lấy xong cái bằng, rồi nó lấy vợ lấy con, mà nó hạnh phúc thì thôi, mà nó đẻ con nó lại tiếp tục đưa cháu ngoại cháu nội về cho quý vị giữ nữa, mà giữ cho tới khi quý vị còn mạnh thì thôi, mà khi mà quý vị đứt một sợi dây trên thở oxy dưới mang tả là chưa được 60 ngày nó đẩy quý vị vô trong viện dưỡng lão rồi. Cái đó là cái đau mà chúng ta phải nhìn tới. Thành ra quý vị đừng có trách, tại vì con quý vị được một cái xã hội Hoa Kỳ nó giáo dục như vậy mà chúng ta không có thời giờ để dạy cho các em. Thành nên ngày hôm qua, trong cái thời gian ngắn ngủi tại nhà hoàng, tôi giảng cho các em khoảng nửa tiếng thôi. Đúng ra nếu chùa này mà nó đầy đủ cơ sở thì một cái đám tang một các em mà bạn trẻ khoảng 200 em nó đi đưa đó, nó mặc đồ tang nó đưa, mà làm đám tang tại chùa này mà tôi được, tại chùa này chưa có cái bàn thờ dông, nó chưa có đủ, vì chùa này nó còn 50% là hãng xưởng, 50% là chùa chiền. Do đó chú các cô đọc, chú nói chú chưa có bàn thờ dông, chứ đúng ra nếu mà làm một thờ dông thì nguyên một cái tuần lễ thất đầu tiên tôi đem về đây thì tôi sao có thể kinh, tôi sẽ giảng pháp cho các em đó nghe, để các em đó thấy rõ tại sao cha mẹ mình lo lắng, cha mẹ mình cứ rầy cứ la khi mình đi chơi phi, khi mình gia nhập băng đảng. Đó là cái công đức mà chúng ta phải hồi hướng được cho cái người đó. Thành ra cái niềm đau của tôi ngày hôm qua, tôi về tôi ngồi tôi niệm Phật mà tôi thấm, tôi nói tôi ở vào hoàn cảnh của vậy tôi chịu không nổi, nghĩ lại không chịu nổi, nuôi đứa con đẻ nó ra nhìn nó được đầy đủ 6 ngón 10 ngón, đừng có một cái tật gì, nhìn mắt tai mũi lưỡi đầy đủ mà nuôi cho lên tới một cái người 20 tuổi nặng 180 bao mà giờ này chết bất đắc kỳ tử như vậy, nó đau kinh khủng lắm. Nhìn bà mà tôi đau, rồi tôi nhìn nguyên một cái xích tùm cái tuổi, nó toàn là cạo đầu chữa ở giữa một cái bồn ra, mà đứa nào đứa nấy ngồi hút thuốc xăm mình. Rồi hôm qua quý vị thấy không, thấy mà đau lòng. Thì như vậy cái hệ thống Phật giáo chúng ta không đáp ứng được những cái nhu cầu về tâm linh cho thế hệ trẻ. Bây giờ số lượng tăng ni mà lo cho cái thế hệ già để mà giảng sanh cũng không đủ, và cái thế hệ trẻ tiến lên không đủ, thì tôi thấy 20 năm nữa thì cái cảnh đó nó tái đi tái diễn hoài, và cái cửa địa ngục nó mở ra, nó đón tất cả các em đó. Mà hiện tại cái qua báo hiện tại là các em nó sẽ vào tù ra khám, mà chết thì đi vào địa ngục. Mà người mẹ người cha mà có con như vậy thì niệm Phật cũng khó mà để giảng sanh lắm. Quý vị thấy rõ chưa? Nguyên một cái đó là cái nhìn đau khổ của thầy Thông Lai. Chúng ta nhìn nó để thấy rằng chúng ta không thể đáp ứng kịp, vì con cháu ở Hoa Kỳ này nó sanh trưởng ở đây, nó được giáo dục như vậy thì làm sao? 18 tuổi là quý vị hết cái quyền quản lý con rồi. Quý vị bận mười mấy tiếng ấy đồng hồ ở nhà hàng chạy bàn, quý vị bận mười mấy tiếng đồng hồ ở tiệm nail, quý vị bận mười mấy tiếng đồng hồ cơ sở về tắm rửa nấu chút xíu ăn là quý vị mệt mỏi rồi, giao hết cho Hoa Kỳ hệ thống giáo dục nó dạy. Thành ra cái chuyện con cháu quý vị bị bắn giết mà một cách bất đắc kỳ tử là cái chuyện mà chúng ta phải đặt vấn đề ra ở trong những bài pháp sắp tới. Bữa nay tôi chỉ nói sơ thôi. Thì bây giờ cái đề tài bữa nay tôi trả lời đầu tiên là tôi dành ra 1 tiếng đồng hồ để trả lời những câu hỏi. Tôi bị behind schedule nhiều lắm, không có thể làm quyết giải quyết được. Thì bây giờ chúng ta ở đây hiện đời là chúng ta tu tịnh độ, vì không có pháp môn nào mà cứu cho quý vị được thoát khỏi luân hồi sinh tử ngoài cái pháp môn tịnh độ. Quý vị có thể nói thiền, nói lý, nói luận, nói tất cả bộ kinh điển đại thừa, nhưng mà cái câu nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật ai làm được, 6 căn đừng dính mắc 6 trần là giải thoát của các thiền sư ai làm được, phải không? Cái đề tài bữa nay tôi nói là một vị Phật tử họ email mà họ nói thế này: kính bạch thầy, con là một Phật tử đã tu pháp môn tịnh độ hơn 10 năm nay. Con đã nhận được cuốn kinh Lương Hoàng Sám của thầy gửi đến con, cảm ơn thầy nhiều lắm. Từ lúc nghe được CVD và MP3 của thầy giảng để xuyển dương pháp môn tịnh độ, con rất là hoan hỷ. Với cuộc sống hiện tại, con có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật A-di-đà. Sự buồn rầu tức giận đã chìm xuống rất xa trong tâm não mình. Mỗi tháng con download và copy những bài giảng của thầy và những lời khác con đem qua chùa cúng dường. Phật tử ở vùng con rất thích và họ muốn một ngày nào thầy có duyên mời thầy qua Edmonton là tức là Canada phải không? Phải không? Edmonton là Canada. Để giảng pháp cho Phật tử nghe, con có câu hỏi này nhờ thầy khai thị. Có một vị đạo hữu mà tôi tạm không nói tên, vì vị đạo hữu này là một vị đại hữu nổi tiếng ở trong hệ thống cộng đồng Việt Nam chúng ta. Ở đây tôi tạm tôi không nói tên. Vị này phát hành băng dĩa rất lớn ở khắp Hoa Kỳ, tôi tạm tôi không nói tên. Có một đạo hữu nói con là quá tinh dị đoan, giảng sanh rất là khó, không phải niệm Phật tụng kinh mỗi ngày là được giảng sanh đâu. Còn cái câu đối nghiệp giảng sanh là chuyện không bao giờ có, bởi vì vị đạo hữu này nói là đối nghiệp giảng sanh không bao giờ có trong kinh điển của Phật. Ông ta còn nói là Phật không kêu mình tụng kinh niệm Phật để được giảng sanh. Con đáp lại rằng mỗi người có một trình độ khác nhau, mỗi người chọn một pháp môn để tu cho chính họ, chớ đâu có ai cũng phải tu thiền hay là tu tịnh độ. Đạo hữu này còn nói là pháp môn tịnh độ ra đời 900 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Do đó pháp môn này không phải là của Phật Thích Ca nói. Về kinh điển thì con rất là nông cạn, nhờ thầy thông lai khai thị giùm con. Đạo hữu này có lẽ biết nhiều về kinh điển lắm, bởi vì ông ta nói là kinh Kim Cương có ghi phàm cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, cõi cực lạc có tướng thì cõi đó cũng là hư vọng. À, ông dẫn chứng cho thấy tại vì trong kinh Kim Cang Đức Phật nói cái gì mà có hình tướng đều là giai thị hư vọng, mà cõi cực lạc quả thật nếu có hình tướng, có một cõi là giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ, có bảy hàng cây báo, có ao thất bảo, phải không, có những cái lâu đài, thì như vậy đều là hư vọng. À, chính con không đủ trình độ để kiểm nhận lại điều này. Con hỏi ông ta, nếu tụng kinh không có ích lợi, niệm Phật không ích lợi gì trong việc giảng sanh, thì kinh sách A-di-đà, Vô Lượng Thọ và những bộ kinh của các vị mà tổ tịnh độ, như là các ngài Liên Trì Đại Sư, sớ sao của các ngài mà tổ 1 cho tới tổ 13, nhất là tổ Ấn Quang Đại Sư, thì làm gì? Ông ta nói cái này thì cô đi hỏi mấy ông Ba Tàu đi. Con thối Bồ Đề Tâm quá. Tại vì ông nói mấy ông tổ này toàn người Tàu không à. Đi hỏi mấy ông Ba Tàu đi. Thấy không? Chứ không phải là đạo Phật. Con thối Bồ Đề Tâm quá. Tôi tạm nói không nói tên cái gì đạo hữu đó. Con không biết ông ta là thầy hay sư, là cư sĩ, nhưng ông ta nói là có khi ông được người ta mời lên pháp tòa thuyết pháp. Con có hỏi ông có phải là thầy hay sư không, thì ông ta nói tôi không phải thầy sư gì hết. Bởi vì Phật tử ở chùa muốn con thỉnh video, nên con phải lên cái trang web của ông để thỉnh. Do đó con mới có cơ hội liên lạc với đạo hữu này. Không ngờ bị ông ta khai thị một bài pháp làm cho con hét đét, làm cho con thối niềm tin với pháp môn tịnh độ. Xin thầy làm ơn khai thị rằng lời nói của ổng trong kinh Phật không bao giờ có đoạn nào nói về đối nghiệp giảng sanh. Làm ơn, nếu có câu chứng minh cho tôi thấy. Con cũng không biết cái đoạn nào mà kinh Phật nói có đối nghiệp giảng sanh. Thầy cô này cũng bị cái ông đó khai thị như vậy. Ông này có một trang web chuyên môn phát hành băng dĩa. Do đó khi cổ vào băng dĩa đó, cổ liên lạc với ổng để thỉnh dĩa thì ổng mới khai thị. Là cái pháp môn tịnh độ này là do mấy ông tổ bên Tàu đặt ra 900 năm sau khi Phật Thích Ca nhập diệt. Và ổng chưa từng có nghe đối nghiệp giảng sanh ở kinh nào mà Phật Thích Ca nói. Cô này bây giờ cổ nản, cổ muốn bỏ pháp môn tịnh độ. Cổ hỏi thầy, bây giờ cổ chuyển qua pháp môn nào, bây giờ thiền cổ ngồi không được. Mà tịnh kiểu này thì cổ chết rồi. Cổ nói kiểu nào sao cổ được thoát ly luân hồi sanh tử. Cổ biết sức cổ ngồi thiền không thể chứng được cái quả vị A-la-hán thì làm sao thoát ly luân hồi sanh tử. Phải không? Rồi à, ổng nói không có chuyện kinh nào nói đối nghiệp giảng sanh cả. À, và Phật cũng không có bảo chúng sanh gõ mõ tụng kinh, và không có kinh nói nào tụng cảnh kinh niệm Phật càng nhiều thì chuyển nghiệp được và được giảng sanh về cực lạc. Và cuối cùng ông ta còn lý luận quá nhiều, cô là mê tín dị đoan rồi và ông hang up điện thoại. À, chúc thầy luôn mạnh và hy vọng có ngày chùa Thầm Quyên 4 được sống yên gió lặng để con có dịp viếng qua chùa Thầm Quyên. Tôi nói cho cô nghe, chùa Thầm Quyên 4 bây giờ đã hết bão rồi, cô cứ việc ghé qua, không có gì sợ hết. Và cái điểm này, như vậy quý vị đa số ở đây đều là tu tịnh độ phải không? Như vậy chúng ta biết tất cả các tổ đều nói khi mà một người tạo đủ loại nghiệp ác sát đạo dâm vọng, trừ có cái tội giết cha giết mẹ, ngũ tội vô gián. Những người này nếu mà chí tâm niệm Phật mà chỉ cần phút cuối 10 niệm đều được giảng sanh, phải không? Như vậy ai biết cái đoạn mà đới nghiệp giảng sanh, tức là mang theo nghiệp ác mà được giảng sanh trong kinh nào nói? Hả? Kinh nào nói? Hả? Kinh cô nói kinh Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nó có hai bộ. Một bộ là kinh Vô Lượng Thọ, là Đức Phật thuyết, là nói về những 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà khi Ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, và nói về các phẩm vị giảng sanh. Và một cái là Quán Vô Lượng Thọ do Đức Phật thiết cho bà Vi Đề Hy, nhớ khi bà bị nhốt với vua Bình Sa Dương do Thái tử A Xà Thế nhốt. Như vậy cô nói là trong kinh nào? Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị có đồng ý không? À, Đại Đức Linh Nhẫn, phó trụ trì chùa Tầm Nguyên 4, nói là hai kinh luôn. Thật ra khi mà nói về vấn đề này, chúng ta phải để ý, ý của tổ là khác. Chúng ta sẽ lật ra cái đoạn kinh và cái trang mấy, chúng ta phải nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Dạ. Phẩm 23 trang 54 của kinh Vô Lượng Thọ, để tôi đọc cho quý vị nghe. Phẩm 23 trang 54, rồi chúng ta khai triển để đánh tan những cái luận điệu của những cái vị mà không tu tịnh độ đi xuyên tạc pháp môn tịnh độ, làm nguy hại đến những người tu tịnh độ. Phẩm 24 trang, xin lỗi, đúng rồi, đúng rồi, ba bậc giảng sanh, nhớ phẩm 24. Phật bảo A Nan, mười phương thế giới chư thiên nhân dân, số người chí tâm nguyện sanh nước đó gồm có ba bậc: những bậc thượng bối ly gia đoạn dục, hành hạnh sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu các công đức nguyện sanh nước đó. Các chúng sanh này đến lúc lâm chung Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt, trong một khoảnh khắc liền được tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc, bèn tự hóa sanh trong ao bảy báo, trí huệ dõng mãnh, thần thông tự tại. Cái bậc này là bậc nào? Cái bậc sa môn, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, phải không? Các bậc này là ly gia cắt ái, tu các công đức lành, rồi phát nguyện hồi hướng giảng sanh, tin có Đức Phật A Di Đà, đến lúc lâm chung. Chư tăng ni đó, bậc sa môn là kiểu tăng ni đó, mà được thấy đích thân Đức Phật A Di Đà và quan thâm thế chí, là cái bậc này nếu đúng nghĩa. Cái chữ sa môn thì kheo hồi xưa dùng chữ sa môn. Quý vị thấy bây giờ trong những bộ kinh dịch không ai mà dám để chữ sa môn, trừ có những bậc cỡ như là Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mới dám để sa môn, phải không? Còn mà vị nào quý vị chỉ sa môn là một cái vị coi như là Đại Lão Hòa Thượng mà đạo cao đức trọng, chứ còn hàng tỳ kheo mà bình thường không dám để chữ sa môn đâu, quý vị nhớ. Và cái bậc này là cái bậc nói về giới xuất gia. Rồi có chúng sanh nào ở trong đời này muốn thấy Phật A Di Đà phải nên phát tâm vô thượng bồ đề. Nhớ cái điểm mà muốn giảng sanh là phải phát tâm cầu thành Phật. Quý vị mà dù tu cách mấy mà quý vị muốn chỉ được lợi mình về đó, rồi ai chết mặt ai, quý vị khó giảng sanh. Cái điều kiện tiên quyết là phải phát bồ đề tâm. Cái ông tăng đó, ổng dù có ông giữ giới thanh tịnh không phạm giới tỳ kheo, ổng niệm Phật thanh tịnh, mà ổng nói ổng muốn về đó để ổng sợ chúng sanh cõi ta bà này đến đây phiền não ổng, thì ổng về phẩm vị rất là thấp, vì ổng chỉ tự lợi thôi, nhớ. À, với cái bậc trung bối này, là bậc nãy là bậc thượng bối, là nói về vật đó mà đúng như lời đó là được thượng phẩm thượng sanh. Còn cái bậc trung bối, tuy rằng không thể hành hạnh sa môn, tức là không thể cắt ái ly gia để làm nhà sư đó, tu công đức lớn nhưng phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tỳ chỗ quân tu các công đức lành, phụng trì trai giới, nhớ là phải giữ trai giới nữa, khởi dựng tháp tượng, tức là chỗ nào mà chùa nào mà xây tháp xây tượng Phật, chúng ta phải tùy hỷ để mà đúng cúng dường vào đó. Cúng dường sa môn tức là cúng dường cho các bậc tu hành đốt đèn treo phan, rải qua đốt hương lấy đó hồi hướng. Quyển sanh nước kia người đó mệnh chung, Phật A-di-đà quá hiện thân ngài, quang minh tướng tốt đủ như chân Phật. Tức là cái người này dù là không thể xuất gia như những cái bậc mà tỳ kheo ni, nhưng mà phải phát bồ đề tâm về cực lạc để độ chúng sanh, rồi phải tu các công đức, phải giữ gìn trai giới, rồi khởi dựng tháp tượng, cúng dường sa môn, lấy đó hồi hướng quyển sanh nước kia. Khi mà mạng hết á, thì được thấy hóa thân của Đức Phật A-di-đà, hóa thân của Quan Âm Thế Chí để mà đến đón rước. À, quý vị nhớ, vị đó về đó thì sau cái bậc thượng sanh, tức là bậc trung bối thôi. Còn với cái bậc hạ bối, cái bậc này là cái bậc kêu là đới nghiệp giảng sanh này. Nhớ kỹ, nếu như không thể tạo các công đức, mà quý vị không tạo công đức là quý vị tạo gì rồi? Tạo tội. Bởi nên phát tâm vô thượng bồ đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, vui vẻ tin sâu, chẳng sanh nghi ngờ. À, đem tâm chí thành nguyện sanh cực lạc. Đến khi mệnh chung, người ấy trong mộng thấy Phật Di Đà cũng được vãng sanh. Trí huệ công đức sau bậc trung bối. Đó. Rồi đó. Rồi nếu có một cái loại nữa là sau cái bậc hạ bối này nè, cái bậc trung bối là sau bậc còn cái bậc hạ bối, là tạo đủ các loại ác đạo, sát đạo dâm vọng. Bây giờ quý vị nghĩ coi, hàng Phật tử của chúng ta hiện nay, một tuần lễ tôi cho quý vị đến chùa 2 ngày, còn lại 5 ngày kia là quý vị tạo gì quý vị? Tạo nghiệp. Mà trong kinh này nói rằng hạng này không thể cắt ái ly gia, cũng không thể thọ trì trai giới, tức là không ăn chay trường đó, phải không? Trong này nhiều vị niệm Phật mà đâu có ăn chay trường đâu. Như vậy không ai chay trường còn ăn thịt chúng sanh. Tại sao chúng ta kêu ăn chay và ăn mặn không? Cái chữ ăn mặn nó không có đúng nghĩa, không phải là ăn muối đâu, mà ăn mạng sống của chúng sanh. Thành ra từ nay quý vị nhớ, tôi ăn chay và ăn mạng, mà dịch ra là lầm đó, không phải là ăn mặn đâu. Đúng nghĩa tôi tra lại, ăn chay hay là ăn mạng? Ăn mạng sống của chúng sanh. Nhớ, người nào mà ăn mạng á, ăn mặn là kêu là ăn mạng, nói bây giờ cô ăn mạng hay là ăn chay, tức là còn ăn mạng sống của chúng sanh. Như vậy những người đó đều là đối nghiệp giảng sanh, nhưng mà kinh đâu có nói rõ, nhưng mà các tổ kêu là giảng sanh mà mang theo nghiệp. Thành ra nhiều vị không hiểu rõ, thành ra cứ phỉ báng nói Phật không có nói cái đoạn này, phải không? Giờ quý vị lia chưa? Quý vị ở nhà nhất cử nhất động kinh Địa Tạng đều nói đều có tạo nghiệp không? Nãy giờ quý vị đi từ ở ngoài cửa chùa vô đây, đi lên có đạp di trùng không? Đạp di trùng rồi chứ không đạp gì nữa. Rồi nổi cái chuyện quý vị đến chùa mà những cái mà nghịch duyên, rồi những cái người này nói xấu việc sư kia nói việc sư nọ, không ít thì nhiều quý vị khởi tâm, một thấy người làm hoặc nghe người làm con tùy hỷ theo mình, a vua chắc có lẽ ông này vậy ông kia, tức là quý vị tạo cái tội là gì? Phá hòa hợp tăng, là cái tội nó không sám hối được đó. Quý vị nhớ, thành có thể đến chùa mà còn tạo tội nữa, thành từ đó chúng ta đều là đới nghiệp giảng sanh. Nếu không có pháp môn tịnh độ này, quý vị không thể nào giảng sanh được hết. À, vừa rồi thầy Ken Rinpoche đến đây giảng về thân trung ấm, hình như tôi nghe lại để Đức Linh Nhẫn có hỏi ngài cách nào để giảng sanh phải không? Hãy giờ để có hỏi phải không?
Không hỏi là cách nào để thoát luân hồi.
À, ý là thầy hỏi cách nào để thoát luân hồi, mà hình như ngài Rinpoche cũng không nói, mà ngài nói chỉ là buông bỏ phải không? Ngài nói tôi đại khái là ngài chỉ không, tôi ý tôi hiểu đại đức Linh Nhẫn là hỏi cái pháp môn bên mật tông có cách nào để thoát luân hồi. Tôi nghe lại cái băng thì hình như thầy hỏi 3 lần thì ngài chỉ nói là buông bỏ thôi, chứ ngài không có chỉ là làm cách nào để thoát luân hồi. Cái chỗ này tôi xin mở cái dấu hoạch. Hồi nãy cái cô nào hồi nãy vô hỏi thầy, cô nào nãy mà nói về vấn đề cô thấy nhiều, đâu rồi, cô nào đâu mất rồi, nãy có vô phòng để hỏi thầy là có những câu hỏi, đâu đâu hỏi đâu, không phải, ở con đây, con đưa tay lên cho người ta thấy, cô nói, tôi xác nhận đại sư Ken Rinpoche là một vị tái sinh 8 lần. Vị là một cái người ở bên Ấn Độ, ở cái vùng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma mà tạm tị nạn đó, ở bên miền Bắc Ấn Độ, tức là thủ đô của nước Nepal bây giờ đó. Thì ngài là một cái vị giống như là cánh tay mặt và tay trái của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cô này có hỏi tôi, con thấy ngài Khen Rinpoche ngồi ở đây, con nhìn thấy có hai cái vị đứng hai bên vị Khen Rinpoche. Cổ vô phòng tôi có hỏi nãy, mặc đồ giống như là hát phim cải lương màu trắng, giống như những cái vị mà thiên thần vậy đó, chứ không giống như hai vị hợp pháp kia. Mà con nhắm mắt lại con vẫn thấy, có phải là con bị điên không? Tôi nói cô không có điên gì hết. Là đời trước cô đã có từng ở các cõi trời, cô hết phước cô rớt xuống đây, thành ra cái khả năng thiên nhãn của cô còn. Tất cả vị cao tăng đều có các vị hộ pháp hộ hết. Thành ra quý vị để ý, một vị sư khi họ bình thường ở dưới ngồi tầm thường, mà khi họ lên pháp tòa họ niệm Phật vừa xong, thì cái vị sư đó có sự gia bị của hộ pháp, và họ lên họ giảng là có sự gia hộ. Do đó cậu nói cậu thấy đứng hai bên, mà cái người này con nhắm mắt là con vẫn thấy, là sao thầy? Tôi nói đó là cô sử dụng, người ta kêu là con mắt thần nhãn hoặc là thiên nhãn. Đó, từ đó tôi nói cho cô không bệnh hoạn gì hết. Tôi xác nhận đó là một vị cao tăng, và cô đừng có sợ. Rồi, cô nói tiếp là cô thấy cái gì nữa nãy tôi nói nè. Không, không, cứ nói. Cô nói tiếp khi cô tụng kinh ở nhà tôi nói luôn. Chẳng hạn cô lật một cuốn kinh Pháp Hoa, một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, một quyển kinh A Di Đà, cô tụng, cô đang tụng vậy, tự nhiên cô thấy kinh nó phát hào quang sáng rực rỡ lên, và cô hoảng sợ đi, tại sao kinh nó lại phát hào quang, và cô nhắm mắt lại cô vẫn thấy bộ kinh nó phát hào quang, thì cô nói cô có phải bị tẩu quả nhập ma hay không? Tôi nói cô chả có tẩu quả nhập ma gì hết. Đời trước cô đã từng ở những cái cõi trời, làm tiên cõi trời, cô mới rớt xuống đây, và cái khả năng thiên nhãn nó vẫn còn đó. Do đó khi cô, quý vị nhớ, khi mà các vị họ sử dụng như ngài A Na Luật, ngài mù, ngài được Đức Phật dạy cho phương pháp để khai mở thiên nhãn, thì ngài đâu có nhìn con mắt này nữa đâu. Chúng ta nhìn nhục nhãn là chúng ta thấy những hình tượng bằng đất, nước, gió, lửa, còn hình tượng chư thiên là quá sanh, thì chúng ta phải dùng thiên nhãn mới thấy được. Bây giờ trong pháp hội này không phải chỉ có quý vị ngồi đây, mà có rất nhiều chư thiên đến nghe, mà người nào mở được thiên nhãn kêu là ngũ nhãn thì sẽ thấy. Mà cô nói có thỉnh thoảng cô thấy kinh nó chó hào quang là cô quả cô sợ luôn, và cô nhắm mắt lại vẫn thấy cái kinh sống hào quang, và cô nói chắc cậu tẩu quả nhập ma. Tôi nói không, mà không phải lúc nào cô cũng thấy, có lúc thấy lúc không. Thật ra tất cả kinh Phật đều có phóng hào quang nếu người nào mà ở con mắt cõi trời, nhưng mà chúng ta nhục nhãn chúng ta không thấy. Cô này lại đây nói, tôi nói cho quý vị có niềm tin. Vì vậy từ nay những cái quyển kinh, có phải trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, này A Nan, chỗ nào có quyển kinh Pháp Hoa, chỗ đó không cần phải xây tháp xá lợi, chẳng cần phải thờ tháp của Như Lai, chỗ đó có toàn thân Như Lai, và có hàng Phạm Thiên Đế Thích đến hộ. Vì hàng Phạm Thiên Đế Thích mà nhìn một bộ kinh là họ thấy bằng những ánh hào quang phóng ra. Do đó khi đó quý vị tụng kinh mà quý vị mở ngoài là họ hào quang phóng ra, họ phải đứng hộ hộ, và quý vị tổn đức đóng lại thì hết. Lúc đó cô đóng quyển kinh lại thì sao? Nói nghe. Bấm lên. Bấm lên, on lên. Đưa sát vô. Không nghe luôn. Bấm lên. Bữa nay sao mà ai xếp microphone lại nó sệ quá vậy biết. Tắt hết rồi. Mở lại nói lại coi.
Alo.
Rồi rồi, nó lại tắt cái kia đi.
Dạ thưa thầy, tại con không biết kinh nha, con không biết
cái gì. Dặn cái microphone xuống chút để nó hú.
Dạ.
Rồi. Sao?
Con không biết gì nhưng mà con thấy vậy, con tưởng đâu là mình đọc kinh là bị ma nó quấy nhiễu cho nên con không không.
Trời ơi, ở đây mà Phật tử họ trong đọc kinh mà để thấy kinh pháo hồng quang cần chết, rồi cô thấy cô nói tẩu quả là cô có phước đời trước rồi.
Con đẩy lại xong bữa sau con đọc, con lại mở ra, con lại trong tâm trong đầu con không thấy cái mắt, nhưng mà cái tâm con nó nhìn vô có thấy.
Cái đó là thấy bằng thiên nhãn đó cô.
Cứ tiếp tục cho con thấy như vậy. Con cứ hỏi chồng con là chắc con bị gì rồi.
Có bị cái gì hết á.
Con mới thấy là có bữa con đọc kinh, con nói con thấy tự nhiên chữ trong cái hàng kinh không còn nữa. Thấy trống không à, mà thấy cái
hào quang nó phóng và cậu thấy cái bánh xe chuyển pháp luân.
Và nó to thiệt là to. Thì con mới tưởng là chắc là con không biết, tại con không biết.
Không có ma nào hết. Kinh Phật là cái gì? Kinh Phật tức là ngày nào mà còn kinh điển Đại Thừa, còn kinh Lăng Nghiêm, còn kinh Pháp Hoa, còn kinh Địa Tạng, còn kinh Vô Lượng Thọ, còn kinh A Di Đà, là ngày đó bánh xe pháp của Đức Phật còn chuyển phải không? Vì cô khởi một cái tâm, cô thấy cô đang tụng kinh, cô thấy từ kinh phóng hào quang lên, cô lại cho là ma, thành hàng hộ pháp mới cho cô thấy đây là chuyển pháp luân chứ không có cái gì hết, hiểu chưa? Trời ơi, tu bảy đời mới được thấy như vậy, ta thấy như vậy ta tin tấm, cô thấy gì cô quản, cô sợ là cô không có sợ gì hết. Ở đây cô Ngọc Hương, cô thấy cô thèm chảy nước miếng nè.
Tại con nghe người ta nói là mình đọc kinh thì thường thấy
không có
nhiễu quỷ,
ma quỷ là nó hiện ra, nó nói đừng có tụng kinh nữa, không có tốt. Ta là Phật A Di Đà, con sắp thành Phật rồi, đừng có tu, đó là ma. Tại vì con không có móng tâm, đằng này con niệm là con niệm, con không có móng tâm gì hết, phải không? Rồi con thấy được hai bên ngài Khen Rinpoche là hai vị hộ pháp đứng mà con sợ quá, con nhắm mắt lại. Đến nỗi con không dám nhìn mà con vẫn thấy, tại vì con đâu thấy bằng mắt thật.
Nhưng mà con sợ người ta nói con thấy sao, thấy người sao mặc đồ sao thấy giống cái lương, thấy giống...
Người đóng cải lương là gì? Quý vị nói, khi mà vô đường Minh Hoàng, ngài đi lên nằm ngủ, ngài đi lên cõi trời và đau lợi, và ngài thấy được đồ chư tiên cõi trời, vài ngày về ngài diễn tả lại thành đồ của nhà Minh á, là đồ của cải lương thời mình á, y như cải lương Hồ Quảng đó, là đồ của nhà Minh, là đồ của cõi trời đau lợi, đồ của cõi trời đau lợi. Thành ra không, không có điên, không có khùng cái gì hết, chuyện đó đối với thầy rất là bình thường, quá tốt đi.
Thưa thầy, là con từ ngày con thấy vậy
cái
con không dám đọc kinh
pháp. Sao không đọc, cứ đọc pháp qua đi, sao không
dám đọc? Cái con đọc kinh kinh Thủ Lăng Nghiêm, mỗi lần con đọc xong cái người con nó nhẹ, giống như là tự nhiên nó vui trong người, nó nhẹ lắm. Dạ, ngày nào con cũng đọc hết cái khúc Thủ Lăng Nghiêm hết. Mới đầu con đọc con hiểu thì con đọc sơ sơ, cái từ từ con đọc rồi con thấy nó vui. Rồi con có dạ có gì cũng được phải không?
Được hết. Trời ơi, cô đọc pháp qua mà tới lúc kinh pháp qua phóng hào quang lên mà bỏ không đọc, trời nó uổng ghê quá hả Ngọc Hương?
Tại con thấy cái vàng nó hiện lên từng chữ nó...
Vàng nó hiện ra.
Dạ, cái hào quang gì nó lên.
Đương nhiên,
con không biết
hào quang từ quyển kinh nào cũng đều có hào quang hết. Dạ. Nhưng mà vì chúng ta, người trần mắt thịt, chúng ta không thấy. Phải không? Con đời trước có hai trường hợp. Con là những người đã ở từ những cõi trời, thành ra cái thiên nhãn nó còn lấp ló. Thành ra thầy nói tại sao những đứa bé mà mới đẻ ra từ 1 tới 3 tuổi nó không dạ đề là sao? Buổi chiều là nó thấy được, tại nó còn sử dụng cái thiên nhãn. Lúc đó là tâm nó không bao giờ nghĩ tới tài sắc danh thực thì, phải không? Tâm nó nhỏ rất là thanh tịnh. Người giàu đến nó không định, mà người nghèo nó không khinh. Do đó tối là nó các chư, các người mà phước mài họ lại hờ rờ nận, do nó kêu là khóc dạ đề, phải không? Do đó khi mà nó lớn lên là nó sẽ hết, có những đứa khóc nguyên 1 năm, có khóc 2 năm luôn. Thành ra con á là thứ hai, hoặc là con đời trước con là những người tu thiền, con đã chứng được những quả vị thiền định và con mở được thần nhãn, phải không? Như do đó đời này khi mà con niệm kinh tụng kinh thời gian, lúc đó con lắng tâm thanh tịnh, và lúc đó con không sử dụng con mắt thịt mà con nhắm mắt, con thấy kinh nó vẫn phát hào quang ra là con mắt thiên nhãn rồi. Thành ra cái đó là để cho con biết rằng ngoài con mắt nhục nhãn, chúng ta còn có những con mắt mà thấy những cảnh giới khác, thì con nên mừng chứ không có nên sợ. Thật ra thầy nói đây để cho Phật tử giữ niềm tin, vì trong thời mặt pháp này vẫn có những cảnh giới mà chút nữa thầy đem cái vấn đề con ra thầy trả lời. Có một cái cô đó, cổ nói cổ đọc kinh Pháp Hoa phẩm 25 phổ môn, thì cổ nói chỗ nào cần người nữ thì Đức Quan Âm Bồ Tát hiện thân nữ, chỗ nào cần một cái tỳ kheo thì ngài hiện thân tỳ kheo, chỗ nào cần tỳ kheo ni thì ngài hiện thân tỳ kheo ni, chỗ nào cần thân trưởng giả ngài hiện thân trưởng giả, phải không? Mà tại sao bây giờ đó Phật tử chúng con đó, con biết là tăng ni rất là nhiều, mà tại sao tăng ni bây giờ là tu hành coi như là không có đúng nghĩa, làm cho Phật tử con thối Bồ Đề Tâm, vô chùa vàng thao lẫn lộn, do đó tụi con thối tâm quá. Thì tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không hiện ra một thân Phật Quan Âm đi, để cho tụi con thấy, để tụi con nói cái là tụi con tin, để cho chi vậy mà hiện ra một ông Thánh Tăng, một bà Thánh Tăng đi, đi trên đầu thì phun lửa với phun nước mà tụi con tin liền á, tụi con giảng sanh hết à. Sao Đức Quan Âm không làm vậy đi? Tôi nói bữa nay tôi trả lời cho nghe, thì chúng thầy đem trường hợp của cô này.
Thầy, cái này người ta chụp kinh này mà nó phát sáng.
Đây nè, kinh Phát Hào Quang này con thấy chưa? Mà con thấy được cái này, cái máy chụp được đầy hữu, nhưng mà cô này cô nhắm mắt cô thấy được đó, kinh có phát hào quang hết. Ông này đang tụng, ông để bữa kinh này nè, rồi ông nhắm mắt ông ngủ thì đó, người ta chụp thấy phát hào quang không? Dạ.
Trong thời gian đợi máy bay lên, con đóng từ qua đi Trung Quốc, thầy có cuốn kinh phổ môn với cuốn kinh
nói lớn cho người ta ở nhà bếp ta nghe. Dạ.
Dạ, dạ A Di Đà Phật.
Lớn lớn gần vô.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, là mình năm 2002 hay 2004 con quên rồi, con đi Trung Quốc đó, cùng với nhóm của thầy Hải Quang thầy tổ chức đó. Thì lúc mà xuống thị trường thì gọi là tập trung tại phi trường Los Angeles á, thì thầy trong lúc máy bay đó thì thầy trong thời gian đợi máy bay thầy nghỉ mệt á, trong đó có cuốn kinh phổ môn và cuốn kinh Địa Tạng, thầy không dám để vali, thầy ngồi cầm tay, thầy cầm tay khi thầy ngủ đó thì thầy nằm thầy để cuốn kinh lên trên đó, thì có một cái cô Phật tử đó cô chụp, cũng như cô chụp dẫn chơi cho cô chụp mọi người đang ngủ cho vui thôi,
thì cô không thấy hào quang.
Dạ thưa, cô không thấy.
Khi mắt, cô chụp ra thì thấy có hào quang.
Mắt nhục nhãn không thấy. Dạ. Lúc mà cô chụp xong rồi, ủa sao thấy cái gì sáng quá à, chị Diệu Mỹ ơi. Thế này, ủa vậy hả? Con để tưởng cô nói giỡn. Đến lúc bây giờ, lúc vừa ra thì có thật. Thế bây giờ chứng minh cái lời của chị này nói, đó là phát hào quang.
Hồi nãy cổ vô, cổ hớt hải, cổ gõ cửa của đây. Dạ. Con sợ quá chứ con bị tẩu bả nhập ma, tôi nói tẩu gì. Tụng kinh Pháp Hoa tự nhiên thấy chữ nó sáng rực và quang nó mực, và con nhắm mắt vẫn thấy. Rồi ngày hôm sau con tụng tiếp thì thấy tự nhiên có cái bánh xe chuyển pháp luân á, chuyển trong cuốn kinh đó mà vẫn phát hào quang. Rồi cổ nói cách đây con lên con dự cái bữa thuyết giảng của thầy Khen Rinpoche, thì con thấy đứng hai bên cạnh ngài có hai ông hộ pháp, sao con sợ quá mà mặc đồ giống như cải lương Ba Tàu vậy đó, mặc đẹp mà đồ trắng vậy đó. Cổ vừa nói là tôi biết, cô vừa nói hai hộ pháp tôi nó mặc đồ trắng mà đẹp lắm chứ không có phải mà mặc đồ giống như đó. Thành ra cái chuyện này rất là bình thường với thầy Thông Lai, không có gì lạ hết. Thầy nói đây để tụi con vững niềm tin, tức là ngoài thế giới loài người còn có những thế giới mà rất nhiều người sẽ thấy được, chứ không phải thấy, thì trong đời này có những người vẫn còn cái khả năng thiên nhãn đó. Tôi có một người huynh đệ, hồi đó chú vào chùa, lúc đó chú mười mấy tuổi, thì chú ban đêm chú ngồi ra cái nhà tăng mà đi cầu, chú có thấy hết. Chú thấy hết người ta, mấy cái ông hòa thượng mà đi tiểu đi cầu trong đó, ông nhìn chú thấy ông nào có một ruồi đâu, chú thấy hết nổi, đến nỗi mấy ông kia sợ luôn mà chú không biết. Ngồi xiên chú nhìn ra chú kể, chú nói là con thấy hòa thượng có cái bớt ở đây, mấy hòa thượng quán hồn luôn. Và nhưng mà càng ngày càng lớn chú mất cái khả năng đó. Thì như vậy cái người này đời trước đã từng tu thiền định và chứng các quả vị có thiên nhãn, và hai là từ các cõi trời rớt xuống. Thì đối với thầy là con tiếp tục tụng kinh đi, tốt lắm, không có cái gì hết. Và cái đó là cái điều mà ở đây trong cái đạo tràng Pháp Hoa của cô gì đó, cô Đồng Từ, ta thèm chảy nước miếng đó con à, chứ không có phải đâu. Con đừng có bỏ kinh Pháp Hoa, tụng mà thấy kinh Pháp Hoa là mừng lắm, tức là cho mình có niềm tin, không có cái gì mà sợ hết á. Trừ trường hợp con khởi cái tâm mà con trong ngày trong đêm để mà trông vào thấy hào quang đó thì con xa rời cái chánh kiến của Phật, hoặc là con trong tới giờ để tụng để thấy cái đó thì con bị ma nó lừa. Còn tự động con không khởi tâm khởi niệm gì hết, cũng như con lên đây con không khởi tâm khởi niệm gì hết, mà con thấy ngài Khen Rinpoche ngồi đây mà có hai vị đứng hai bên là do con nhắm mắt con vẫn thấy, phải không? Thì đó là con cái khả năng thiên nhãn đời trước con còn lại vậy thôi. Thì bây giờ ráng tu, ráng niệm Phật à, để về cực lạc sẽ có cái khả năng gấp trăm lần. Cái thấy của chư thiên chỉ thấy trong một cái dừng dụng nhỏ nhọn nào thôi, mà cái thấy của nhân dân cõi cực lạc, về cõi cực lạc là ngang với Bát Địa Bồ Tát, phải không thầy Linh Nhãn? Bát Địa Bồ Tát rồi. Thành ra bất khả tư nghị. Thầy nói mạnh, bây giờ thầy mất mổ xẻ vấn đề cái vị cư sĩ này nói nãy nè. Pháp môn Tịnh Độ, Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, những cái kinh đó ra đời 900 năm sau khi Phật nhập diệt. Thì như vậy, ông này ông khuyên cô này nên tin những gì kinh của Phật nói và đừng tin những kinh của tổ nói. Câu nói này đúng không quý vị? Nếu đúng mổ xẻ ra nè, trong đây tất cả ở quả vũ trụ này, ở cõi quả địa cầu, cõi Nam Dương Phù Đề này, 1 tỷ tín đồ Phật giáo không có người nào được cái phước để mà nghe Đức Phật nói, chỉ trừ ra những người sanh vào thời Phật. Như vậy những cái bộ kinh Kim Cang, Kinh Thiền Tông, phải không? Kinh Bát Nhã, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh A Hàm, Kinh Trường A Hàm, những cái bộ kinh đó đều do Phật nói, Nhưng mà đâu mình đâu có nghe trực tiếp lại đâu, phải do Ngài A Nan trùng tiên. Mà Ngài A Nan là ai? Là tổ, phải không? Rồi Ngài A Nan nói đâu có phải nói thẳng cho chúng ta ở đây đâu. Vậy cái ông đạo hữu này, ông là người Việt Nam, làm sao mà ông sanh trồng đạo Phật để ông nói là ông chỉ nghe cái gì trực tiếp Đức Phật nói, cái chuyện đó là giọng ngữ. Vì ông cũng phải nghe lại là do cái vị tổ nào. À, sơ tổ là Ca Diếp, không? Rồi tới vị tổ A Nan ở bên Ấn Độ, dài dài cho tới tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ, và sơ tổ có thiền trong Trung Hoa, phải không? Rồi dài dài cho tới ngày tổ Lục Tổ Huệ Năng, mà nếu ông tu thiền đi thì cũng là tổ của người Tàu. Như vậy ông nói đừng tin những ông Ba Tàu, ông đừng tin những ông Huệ Năng luôn đi, phải không? Không có ai có khả năng nghe trực tiếp trừ ra 1250 vị đại A-la-hán và những chúng sanh thời Phật ở trong thành Vương Xá, thành Tỳ Xá Lư, thành Ca Tỳ La Vệ. Có một cái bà già cùng ngày, một cùng đêm, cùng giờ với Phật mà cũng không nghe được kinh Phật nói nữa cả, phải không? Thì như vậy cái lời nói của vị này mới nghe ra đúng quá. Tất cả kinh Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Lực Tông, Di Thức Tông đều là do tổ nói hết, phải không? Không có tổ thì làm gì chúng ta biết được, phải không? Mấy ông này sinh sau Phật quá chừng mà làm sao không có tổ, làm sao biết được. Thành ra những bộ kinh nào cũng đều là tổ nói hết. Mà tại sao mà tổ lại nói sau 900 năm? Vì thời kỳ Đức Phật Thích Ca là thời kỳ chánh pháp. Người ta nghe Phật giảng một câu là người ta cỡ cư sĩ, quý vị nghe ba thời pháp là chứng tu đạo hoàng rồi đó. Còn chư tăng như chúng tôi chỉ nghe một thời pháp, hoặc là nghe một tuần, hoặc là nghe một tháng là điều chứng những quả vị A-na-hàm tới A-la-hán rồi. Thời kỳ đó chỉ cần giữ giới không à, kêu là giới định, giới luật kiên cố. Người nào giữ tròn ngũ giới, người đó chứng tu đạo hoàng. Người nào giữ tròn 250 giới, người đó là chứng được A-la-hán rồi. Là thời kỳ giới luật thành tựu. Sau khi Phật nhập Niết Bàn được 1000 năm kêu là tưởng pháp. Thời kỳ đó là thiền định kiên cố. Người ta chỉ cần ngồi thiền là người ta chứng quả rồi. Nhưng mà sau khi, kể từ khi Phật nhập Niết Bàn được 2000 năm tới 2001 năm, là tính vào cái thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp kéo dài cho tới 10000 năm, bây giờ đã mạt pháp qua tới 600 mấy chục năm. Thời kỳ này là niệm Phật thành tựu. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới cứu được chúng ta thôi. Thành ra tôi khẳng định ai mà nói chỉ có nghe lời Phật giảng, chỉ có nghe lời Phật nói là kinh của Phật, thì vị đó là chưa học tới nơi tới chốn. Vì chỉ có những người trong pháp hội mà trực tiếp nghe Đức Phật giảng. À, ai mà nghe Đức Phật giảng kinh trực tiếp thời đó mới kể là nghe chính mắt thấy tai nghe. Còn chúng ta đều là như thị ngã văn, nghe qua lời trùng tiên của Ngài A Nan hết, phải không? Như vậy đừng có dỗ ngực mà nói là nghe lời của Phật mà nghe lời không, đừng nghe có lời của tổ. Đừng có cái tâm kỳ thị đó, làm cho phá đi những cái niềm tin của một người tu tịnh độ cả 10 năm. Cái đó là đọa địa ngục đó.
Tà kiến này.
Tà kiến. Đó tôi nói rõ, bữa nay tôi tuyên dương, tôi rõ ràng tôi nói quý vị giữ niềm tin đi. Vì quả thật nếu mà kinh Phật, kinh A-di-đà không có, kinh Vô Lượng Thọ không có, hả, cái 48 lời nguyện Đức Phật A-di-đà không có, thì làm gì bây giờ rất nhiều người giảng sanh mà đã có những quay phim chụp hình, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị chỉ cho thầy dùm cái một vị nào tu thiền mà viết bài kệ giống bằng lỗ quẩn cho coi. Tôi không phỉ báng Thiền Tông, nhưng mà thời kỳ này là mùa xuân chứ không phải là mùa đông mà để mặc áo kép, phải không? Thời kỳ này thời kỳ mùa hạ, do đó căn cơ chúng ta phải liệu sức chúng ta tu. Đời này quý vị không nương vào tịnh độ, quý vị đều là đò hết. Bởi ngày hôm qua tôi giảng cái chữ ma tăng đó, họ kêu tôi là ma tăng, tôi nói ma tăng là gì? Là những ông tăng mà thời mạt pháp này tu thiền không được chứng diệt tận định, và những người tu tịnh độ, mấy ông tăng bà ni mà không niệm Phật để được giảng sanh thì chết sẽ trở thành gì? Thành ma. Trong thời gian 49 ngày để chuyển tiếp thì là ma chứ gì nữa. Thành ra không có gì buồn. Vì người nào mà chưa niệm Phật, chưa biết được Đức Phật A-di-đà thọ ký, chưa thấy được Ngài báo bao nhiêu sẽ được giảng sanh, thì tất cả đều là ma tăng hết. Vì tu mà không về được Phật cảnh mà sẽ ở lại dương ma. Chúng ta mà không rời khỏi ba cõi này tức là chúng ta ở với ma gì quý vị? Ma dương ba tầng chứ còn ở với ai nữa, phải không? Thành ra đừng có buồn. Con tiếng hỏi cái gì?
Tôi không nghe được.
Không biết con coi chừng cái thao phóng nó lớn rồi hay sao đó. Cái thầy giảng lớn lắm mà. À. Rồi bây giờ tôi đem cái vấn đề của một Phật tử Họ hỏi thế này: con tên là Tâm Hương, ở Houston, Texas. Cô gửi tôi vào ngày 8 tháng 7 2009. Thưa Thầy Thích Thông Lai, con là một Phật Phật tử pháp danh là Tâm Hương. Con rất thích nghe băng giảng của Thầy. Nay con có một người bạn cũng rất hiểu về Phật Pháp. Người ấy cho con nhiều trang web để vào đó mà học, học hỏi về Phật Pháp. Chúng con tìm thấy một bài giảng về Kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Thiên Hóa giảng rằng Đức Chúa Trời, tức là Đức Thích Ca Nhân Đà La Thiên Vương, ở cõi trời Đao Lợi. Xin Thầy đọc một đoạn ở dưới đây, chúng con đã lấy từ trang web xuống, chấm chấm, tôi không cần để trang web đó làm gì. Trang web đó là chùakimquang.com. Xin Thầy khai thị có đúng là như vậy hay không? Con không có nói là Hòa Thượng Tiên Hóa nói sai, vì theo con biết, Ngài chính là vị Bồ Tát Hóa Sanh. Vậy Thiên Chúa đích thật là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Con còn cái tên nữa là Thích Đề Hoàng Nhân, mong Thầy khai thị. Con còn có một câu hỏi nữa, con cũng đọc trong chú Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Tiên Hóa giảng rằng Đức Mẹ Maria chính là Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Con sẽ gửi lại cho Thầy cái email khác Thầy đọc rồi, Thầy khai thị giùm con. Con xin cảm ơn Thầy và con chúc Thầy luôn khỏe mạnh để thuyết pháp nhiều cho chúng con được nghe và học hỏi. Tâm Hương. Cái vấn đề ở đây, vị nào đã đọc Kinh Hoa Nghiêm rồi? Kinh Hoa Nghiêm có 4 quyển dày bằng Kinh Pháp Hoa, là bộ kinh Đức Phật thuyết, không phải là thuyết cho chúng ta, mà thuyết cho các vị trời Phạm Thiên, các vị Bồ Tát. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới gốc Bồ Đề 49 ngày rồi, 21 ngày đầu tiên Ngài giảng bộ Kinh Pháp Hoa này, xin lỗi, Hoa Nghiêm này, cho các hàng Bồ Tát ở cõi trời Phạm Thiên để thích. Như vậy trong Kinh Pháp Hoa có nói, những cái vị mà cõi trời, vua cõi trời Đao Lợi, vua cõi trời Phạm Thiên, các vị đó đều là những bậc Bồ Tát Hóa Sanh, phải không? Như vậy chúng ta, cái chữ ngày xưa mà ở nhà ông bà chúng ta đều có cái bàn thiên, hả? Người đạo Phật, đạo Lương là trong nhà thờ Phật ra ngoài cổng có cái trụ và thờ cái bàn thiên không? Đúng không? Tết chúng ta thắp bàn thiên, cái bàn thiên đó là chúng ta thờ ông trời Đế Thích đó quý vị. Vì ông trời Đế Thích, ổng có tứ vị thiên dương, ổng cai quản ở trên cái ngọn núi Tu Di ở cõi Nam Dương Phù Đề này. Một ngày nào đó tôi sẽ giảng về vũ trụ quan của Phật giáo. Tôi giảng cái đó tôi đòi hỏi tôi phải vẽ ra cõi trời Phạm Đao Lợi họ ở đâu, họ sinh sống như thế nào, cõi trời Đế Thích là cõi trời Đao Lợi họ sống làm sao, họ cao bao nhiêu, họ ăn mặc quần áo thế nào, họ nhà cửa ra sao, vợ chồng ra sao, thọ mạng ra sao, họ sinh hoạt như thế nào, và cõi trời Tứ Thiên Dương họ ở đâu, là những hai cõi trời đó kêu là địa cư thiên, tức là còn ở mặt đất. Và tôi sẽ nói là những cõi trời không thiên. Thì trong tương lai gần đây, nếu có thời gian tuần tự, mỗi tháng tôi về tôi sẽ giảng những bài pháp đó để cho quý vị hiểu rõ. Thì như vậy, trời Đế Thích là một vị Bồ Tát Hóa Sanh, mà ổng coi quản cái bốn tứ bộ châu của chúng ta. Mà tứ bộ châu này do trời Tứ Thiên Dương là tứ vị thiên dương coi. Nhớ là Tứ Thiên Vương là cõi trời thấp hơn cõi trời Đao Lợi. Do đó trong những ngày trai mà trong ta chúng ta bắt ăn kinh ăn chay, bây giờ vị nào mà ăn tứ trai là ngày nào, lục trai là ngày nào, thập trai là ngày nào, bốn ngày trai là ăn ngày nào? Trong này có vị nào ăn bốn ngày trai không hả? 14, 15, 30, mùng 1. Tại sao mà bắt chúng ta ăn bốn ngày đó? Vì bốn ngày đó là bốn ngày tứ vị thiên dương họ đi tuần tra cái cõi trần chúng ta để xem xét người trong giam diêm phù đề làm tội nhiều hay ít nhiều, để về họ về trên cái đó họ kêu là ở trong cái pháp đường để họ lượng tội dưới này. Và như vậy chư tổ mới bắt ăn bốn ngày đó. Mấy ngày kia thì ăn mạng chúng sanh, nhưng bốn ngày đó mấy ông đi kiểm tra thì đáng ăn hiền chút, phải không? Rồi khá khá một chút rồi đầu mới tăng lên. Là cái tôi nghe một vị Bồ Tông Túc giảng như vậy. Do đó chủ tể cõi Ta Bà là Thích Đề Hoàng Nhân, mà có những kinh nói là Đại Phạm Thiên Dương. Đại chủ tể cõi Ta Bà Thích Đề Hoàng Nhân, tức là trời Đế Thích là cai quản ở trong cái 33 cõi trời, mà cái cõi chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu. Cõi Nam Thiền Bộ Châu này là một bộ phận của cõi trời Tứ Thiên Dương. Chúng ta là nằm trong một bộ phận của cõi trời Tứ Thiên Dương. Do đó ông Đế Thích Đề Hoằng Nhân là cai quản trực tiếp, nhưng mà Phạm Dương Đế Thích là ngài cai quản 1000 cái tứ thiên hạ này, tức là 1000 cái cõi trời Đau Lợi này, có 1000 cái vị mà Đế Thích Hoàng Thiên. Do đó nếu nói về Thượng Đế là ông Phạm Thiên Dương là chủ thể cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà này có Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là 1 số 1 và 9 số 0. Riêng cái ông Đế Thích là cai quản chỉ có tứ bộ châu này, à, một cõi trời Đau Lợi 33 cõi trời, một cõi trời Tứ Thiên Dương gồm có Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu đó, và Nam Thiền Bộ Châu, thì chúng ta là một bộ phận của cõi trời Tứ Thiên Dương. Do đó nếu mà nói ông vua trực tiếp, nếu mà nói theo cái kinh của mình á, đây là một ông tướng dùng, ông Đế Thích Hoàng Gia Dân cũng như là tướng dùng, dùng 1, dùng 2, dùng 3, dùng 4. Mà riêng cái ông Đại Phạm Thiên Dương là cái ông tổng thống, tổng tư lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa thời xưa, hiểu chưa? Thành ra cái nào cũng đúng hết. Thành như vậy và Thượng Tiên Hóa là ngài thế nào ngài dám nói như vậy? Vì ngài là một thánh tăng, ngài có cái gì quý vị? Ngài có thiên nhãn, thành ra ngài biết rõ. Ở trong này có một chuyện impossible, thầy mời cái cô nào mà gia đình của chú Đại mà ngày qua bị thầy bỏ bùa đâu? Cô đó đâu mất rồi? Đâu rồi? Hồi nãy có vô đây cô con gái gì đó, em chú Đại đâu rồi? Hả? Cô đó khổ muốn có con quá, mà cổ đi bác sĩ mấy năm rồi không có con. Cổ lên cổ hỏi thầy, thầy ơi làm sao cho có con, cách nào? Tôi nói đúng là cô này đua nhau tranh khổ. Người ta đó thì có con thì kêu trời không thấu, phải không? Tôi đây có mấy bà vô, thầy ơi con bị nợ chồng nợ con, làm sao ngày nào con trả hết nợ chồng nợ con để con đi tu đây. Còn cô này đó thì cổ hành hạ ông chồng cổ ngày đêm, không có con, tại cái ông quỷ này mà không có con, thành ra là con thù cha này lắm, thành ông chồng rất là đau khổ, phải không? Thành ra tôi nói bây giờ đó, tôi là thầy chùa mà cô đi khám bệnh hết chưa, nói dạ con đi khám bác sĩ rồi, con khám con bình thường, chồng con bình thường, mà ngày đêm đau khổ chị không có con được, con khóc quá, giờ con tuổi đã trên 40 rồi làm sao con sanh được nữa, khổ quá. Tôi nói bây giờ cô muốn khổ thì tôi cho cô khổ, đừng có than nha. Giờ cô biết con cầu con khẩn là sao? Người nào mà đã có kinh nghiệm con cầu con khẩn là ra nó hành dữ lắm đó, quý vị hiểu không? Còn nói con chịu, thấy không? Tôi nói bây giờ vô đây, tôi bắt cô thắp kia nha. Ê cô ra đây, ra đây, cô này báo tin vui, cô này là đua nhau tranh khổ đây, ra đây, ra đây. Cô này là cũng bị là em của chú Đại phải không? Là bị thầy bỏ bùa đó phải không? Rồi nghe đi, đến được nghe. Cổ mới khóc than, cổ nói cái niềm vui của con á là có con, gì người ta nói cây độc không trái, gái độc không con, mà con không có con, giờ này con khổ quá, chắc con bỏ ông chả này quá, cứ ngồi chữ ông chồng rất hiền. Thành ra tôi nói đua nhau tranh khổ phải không? Giờ cô biết á, con cầu tử nó quậy, nó sao cũng được, miễn cho con có con thầy chỉ. Tôi nói trước tiên thắp cây nhang với tôi, vô trước bàn thờ Hòa Thượng Thiên Hóa thờ phía sau đây. Giái, con tên là gì? Mà ông chồng cũng là người Mỹ, bữa đó tôi cũng vô luôn. Chồng con là tên gì đó? Nghĩa là chú Uncle Sam tên gì đó ghi ra, phải là đế quốc Mỹ cái gì ghi ra hết. Rồi tuổi gì, tuổi gì? Khai thiệt với Hòa Thượng là bây giờ tụi con á đang có hưởng phước mà không có lo, giờ con muốn khổ xin Hòa Thượng ban cho con cái để được khổ với người ta, phải không? Người ta đó thì được mang nặng nẻ đau, con không được mang. Người ta đang ăn phải đi, con nó rẹt nó phải đi thay tả, mà tụi nó được khổ mà con không được khổ, con thua người ta, phải không? Người ta phải tốn tiền mua xe cho con vào đại học, con không được, con phải thua người ta. Người ta con đi về, nghĩa là 11-12 giờ khuya phải nằm ở salon để mà thức thở dài thở ngắn, con không được cái đó, con phải thua người ta. Thì tôi nói giá cho Hòa Thượng Tiên Hóa xong rồi, xin Hòa Thượng cho con một đứa con cầu tự, và đứa con này coi như là con từ nay là con gửi sanh ra, con hứa con gửi cho Hòa Thượng, nếu mà nó muốn xuất gia thì con cho nó xuất gia. Bữa thầy nói phải không, miễn là con có con để mà con khổ cho người ta là con mới chịu, phải không? À thì tôi giái thiệt, cách hồi trước cách đây tháng phải không con? Tháng mấy rồi? À cái tôi nói rồi, nhưng mà nhớ nha, còn phải lên dạng Phật Thành nữa nha. Đây là mới là lên trển là than khóc cho Hòa Thượng đi, nó lên nó khóc thì có khóc không? Khóc than cho con được khổ, Hòa Thượng ơi con muốn khổ mà con không được khổ. Xin sao rồi bây giờ, nãy vô báo mừng cầm cái giấy kết quả của bệnh viện, con có bầu tháng rưỡi rồi đó. thấy chưa? Hả? Tin không? Quý vị thấy không? Hòa thượng ở đây giống ở đâu hết á, không có xa chúng ta. Thì như vậy các vị Bồ Tát lúc nào cũng ở cạnh ta đây, phải không? Tại vì cô này cô nói tại sao Phật không hiện, Bồ Tát không hiện? Vì tâm quý vị có bao giờ nghĩ đâu, muốn làm Bồ Tát chúng ta phải cùng tần số với Bồ Tát. Vì cái tần số của Bồ Tát là gì? Lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật. Mà chúng ta ai đụng cái là nhảy dũng dũng không nhận được, là nhẫn nhục tôi vô đây cái bà kia, tôi nấu tôi cuốn chả giò về mà bà chê tôi chịu không nổi à. Vậy mà sao là đòi hỏi thấy Bồ Tát Quan Âm hả? Về nhà chút xíu ông chồng nói một tiếng là phùng mang trợn má, mà tại sao con không thấy Bồ Tát Quan Âm? Thật ra Bồ Tát ở sát chúng ta, không bao giờ chúng ta thấy. Khi nào mà chúng ta, cái từ trường của chúng ta cùng với từ trường của các ngài, vì chúng ta muốn activate một cái phone, bây giờ quý vị mua cái phone về muốn mở được tất cả làn sóng của Verizon, AT&T, T-Mobile, giữa Sprint đều phóng ra đây hết, tại sao tôi mở không được? Chúng ta phải activate, phải không? Mà activate được thấy Bồ Tát là phải lục độ ba la mật, phải không? Thành ra khi mà muốn thấy được đó thì tôi nói phát nguyện đứa con này Bồ Tát và thượng tiến hóa cho tụi con, thì con sau này nó muốn đi tu con cho đi tu, nó muốn làm Bồ Tát độ chúng sanh con cho, tức là con không được cái phước đó, nhưng mà con mượn cái chỗ Bồ Tát cho con đứa đi, rồi đứa này sau này nó sẽ làm, chứ đừng mai mốt tới hồi nó đẻ ra nó đòi đi tu thì khóc lắm, phải không? Nói là nó đồ bất hiếu, nhớ lại, nhớ cái lời đó. Và chút nữa tôi nói sau cái buổi pháp này tôi sẽ làm cái lễ, tôi xin hòa thượng đặt tên và đứa con này là đứa con cầu tự, nhưng mà mai mốt nó hành cho là cày gì trong giải luôn, phải không? À, lúc đó là nếm mùi thương đau này đừng có trách, tại vì con cầu tự tôi đã chỉ nhiều lắm mà kêu trời không thấu, quý vị có hiểu không? Con cầu tự nó như vậy đó, tại vì mình không có nghiệp mà mình kêu người ta vô, phải không, để trả nghiệp, thành ra nó mới cho vô. Thì nó khi hòa thượng ngài có thiên nhãn ngài mới thấy, khi một cái linh hồn đầu thai vào trong cái cõi này nó phải đầy đủ tần số mới vô được. Có những người mất thân người rồi mà cả trăm năm chưa tìm được chỗ đầu thai. Tôi nói thí dụ bây giờ cái người đó là Phật giáo, người đó là tạo được cái phước báo là chỉ hưởng được cái tài sản là 100.000 đô la, nhưng mà tìm được cha mẹ phải là Phật giáo, mà cha mẹ đó Phật giáo rồi mà cái cha mẹ có cái tài sản trên 200.000 để lại cũng không nhào vô được. Mà nếu mà cha mẹ cùng tần số cùng nghiệp hết rồi mà cha mẹ lại ngừa thai là cũng không vô được. Thành ra khi cái tỷ lệ mà nhập thai vào được làm thân người giống như con rùa mù mà 1.000 năm ở dưới đáy biển lên nhập. Mà tại sao khi giái Bồ Tát tiên hóa lại được? Vì ngài có thiên nhãn, ngài soi coi biết có một cái dòng đó nó đang ở cõi nào đó, nó đang ấy, thì kéo cho nó để cho ngài dùng cái lực của ngài đẩy vô cho con, thành ra con mới được. Con hiểu thầy nói không? Như vậy đó, con đang tìm quan gia trái chủ thì ngài nói đúng rồi, con nhỏ này nó muốn về cực lạc, nó không muốn, nó muốn quan gia trái chủ cho nó, thành ra nó xuống nó hành cho thấu xương luôn đó. Con cầu con tự là kinh nghiệm. Như vậy thầy nói bữa nay nó có hai cái chuyện mà bất khả tư nghị. Cô này thấy được chư thiên đứng hộ bên ngài Ken Rinpoche và thấy được kinh pháp hoa phóng hoàng, phải không? Rồi như vậy mà cổ có tưởng tà ma, chả có tà ma nào hết. Rồi bây giờ cô này cầu tự thì vô chỉ lại hòa thượng tiên hóa mà nay có kết quả rồi, phải không? Tức là chư Bồ Tát những cái cảnh giới rất gần gũi chúng ta mà chúng ta không thể dùng mắt thịt, phải không? Nói lên đây để quý vị vững niềm tin, Bồ Tát mà còn như vậy thì Đức Phật A Di Đà còn cỡ nào nữa quý vị hả? Phải không? Như vậy từ nay dù ai nói ngã nói nghiêng chỉ niệm Phật cho thầy. Cả gì tôi không có chủ trương quý vị niệm Phật nhất tâm bất loạn khó lắm, mà quý vị cứ có niệm cho thầy, có niềm tin, có phát nguyện giảng sanh và có tính là tin, có hành và nguyện thì bảo đảm quý vị giảng sanh. Tôi không đòi hỏi quý vị giảng sanh về thượng phẩm, nhưng mà về đó hạng phẩm cũng được, đậu tú tài mà đậu thứ cũng được, phải không? Cũng là tú tài, mà đậu ưu cũng là tú tài, chúng ta chỉ cần là đậu thứ thôi, được không? Đó. Rảnh lúc nào niệm lúc đó, ai nói ngã nói nghiêng gì đừng có nghe, vì cái chuyện này không có phải là chỉ có mình chúng ta tin, mà cái nếu mà quả thật cái pháp môn tịnh độ không thật thì chư thiên không để cho kinh Vô Lượng Thọ lưu hành ở đây đâu, không để cho pháp sư tịnh không có 1 tỷ tín đồ đâu, không để cho Pháp Sư Bộ Thông đi giảng đâu mà được người ta ái mộ tới đó đâu. Quý vị nhớ đừng có nghĩ, vì khi một vị Pháp Sư lên tòa đi sai rồi thì không được hộ của cái hàng hộ Pháp đâu. Quý vị nghe cái đó, đừng nghe những cái gì họ nói, nhìn những cái vị Pháp Sư đó có sự ủng hộ của Thánh chúng, có đại chúng hay không. Một cái vị Rinpoche lại đây, Ngài khen ngồi thì có chữ Thiên ngồi đó. Đừng có nghĩ là không thấy. Nhưng mà có lúc quý vị thấy có những vị không, vì tâm quý vị có lúc thanh tịnh và có lúc không thanh tịnh. Lúc nào đâu phải con cũng thấy được như vậy, phải không? Thì lúc nào người mình nó an lạc, mình không bị biêu bổng, không có bị những cái stress, không bị cái áp lực ở hãng gì, thì mình sẽ trở lại cái thấy của thiên nhãn. Ai cũng có khả năng đó. Nhưng mà chúng ta chưa có, vì chúng ta bị bận rộn. Nhưng mà đừng nói không có là không có. Tại sao? Người ta chụp được hình hào quang kinh Pháp Quang, người ta thấy được kinh Pháp Quang và người ta thấy được chư thiên. Người ta cũng là con người, tại sao người ta thấy? Vì người ta tâm thanh tịnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ đó thầy nói ra đây, bữa nay quý vị có những cái mà bất khả tư nghị để quý vị giữ niềm tin. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đừng có bao giờ nghi ngờ, vì nghi ngờ như vậy là mất đi cái dẫn sanh. Cái tin là số 1. Cái gì tôi không biết. Niệm Phật nhất tâm bất loạn không cần. Cứ có niệm Phật, mỗi ngày có niệm Phật, có lễ Phật, có sám hối và tất cả đều hồi hướng, thì thầy bảo đảm quý vị vãng sanh. À, còn Đức Quan Âm, quý vị cứ nhìn coi, chỗ nào cần một ngoại đạo, tôi hiện thân ngoại đạo để độ chúng sanh, phải không? Như vậy Đức Mẹ Maria là người Công giáo họ vẫn thấy. Có những một lần đó, một Đức Mẹ Maria hiện ra mà người Phật giáo cùng trên một chuyến tàu vượt biên đó, mà người Phật giáo thì thấy là Đức Quan Âm đứng trên con rồng, mà người Công giáo thì thấy Đức Mẹ Maria. Cái nào đúng đây? Hai cái là một, phải không? Như vậy chúng ta không có tâm phân biệt. Vì tôi, tại sao tôi tin? Vì Hòa Thượng Thiên Hóa là một thánh tăng cận đại nhất, gần gũi chúng ta nhất. Những cái vị tổ xưa chúng ta không biết, mà Hòa Thượng Thiên Hóa xiển dương cái gì? Ngài xiển dương thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Ngài xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài xiển dương kinh Pháp Hòa, Ngài xiển dương kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài xiển dương kinh A Di Đà. Và như vậy Ngài nói có cõi trời, Ngài nói có cõi quỷ thần, và Ngài nói có cõi địa ngục, và Ngài nói có cõi cực lạc. Thì chúng ta cứ tin vào cái gì mà thánh tăng cận đại nhất. Đừng có nói ai, Ngài ở trên dạng Phật thành, Ngài có thiền đường và niệm Phật đường, phải không quý vị? Thì như vậy đừng hỏi ai xa hết. Hả? Tin dùm cho thầy đi. Đừng có ai nghe bữa nay nghe cái này rồi chạy bỏ cái kia, đi hoài không bao giờ tới đâu. Đó là thầy trả ơn Phật, là thầy phải nói rõ. Cái pháp môn này quý vị không bám là quý vị chết liền, quý vị đều trở thành ma. Và thầy đây cũng không giảng sanh, cũng trở thành ma tăng luôn. Một câu hỏi này nữa, tôi trả lời một câu hỏi này tôi phải đi vào bài pháp.